Dưới đây là luận về tâm tánh. Tâm, vừa tịch, vừa chiếu, bất sanh, bất diệt, rộng rãi, thấu triệt, linh thông, viên dung sống động, là cội nguồn của hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian. Dù ở địa vị phàm phu hôn mê điên đảo, đầy rẫy phiền hoặc, tâm vẫn cùng một thể giống hệt như tam thế chư Phật, chọn chẳng khác gì. Vì thế, nói, tâm, chúng sanh, Phật, ba thứ không sai biệt. Nhưng, do chư Phật rốt ráo chứng đắc, nên công đức, lực dụng, được phô bày trọn vẹn triệt để, còn phàm phu, toàn thể là mê trái, nên đâm ra dùng sức công đức lực dụng ấy, khởi, tham, sân, si, nơi sáu trần cảnh, tạo, giết, trộm, dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba món, hoặc, nghiệp, khổ, dẫn khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả, liên tục không ngừng, trải trần điểm kiếp, luân hồi dài lâu, dù muốn thoát lìa, cũng không có cách gì. Ví như trong nhà tối, chạm phải vật báu, chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn bị thương tổn. Mê tâm, đuổi theo cảnh, trái giác, hiệp trần, cũng giống như thế. Như Lai thương xót, giảng cho diệu pháp, khiến cho bỏ vọng về chân, khôi phục tâm tánh. Thoạt đầu, thì từ nơi vọng, liền thấu hiểu tột cùng chân, kế đến, thì toàn bộ vọng, chính là chân, như gió lặng, át sóng êm, trời nóng, băng phải tan, sóng lẫn băng, trở thành nước. Nhưng, sóng, băng, và nước, vốn chẳng phải là hai vật. Sau lúc, sóng chưa êm, khi băng chưa tan, với lúc, sóng đã êm, băng đã tan, thì thể tánh, chọn chẳng hai. Nhưng, tướng, dụng, thật sự khác biệt rất lớn. Do vậy, có câu, tu đức hữu công, tánh đức mới tỏ. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tột cùng đời vị lai, vĩnh viễn vẫn là chúng sanh, uổng có Phật tánh, nhưng không nơi nương tựa. Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh, chép, quán tự tại Bồ Tát, khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy năm uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Toàn thể của ngũ uẩn, chính là chân như diệu tâm, nhưng do cứ một bề mê trái, nên trở thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng, đã thành lập, thì nhất chân liền bị mê. Nhất chân, đã bị mê, thì các khổ đều nhóm họp. Giống như, gió dậy, thì toàn thể nước, biến thành sóng. Trời lạnh, thì nước đang mềm, biến thành cứng. Chiếu, là dùng bát nhã rất sâu, bèn hiểu rõ. Do mê chân, nên biến thành vọng, toàn thể vọng, chính là chân, như gió lặng, trời ấm, lại khôi phục bản thể của nước vậy. Do vậy, biết hết thảy pháp, đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa được vọng tình, thì bản thể hoàn toàn là không. Do vậy, tứ đại, đều mất bản tánh. Sáu căn, có thể dùng lẫn cho nhau. Vì thế, Bồ Tát chẳng khởi diệt định, mà hiện các oai nghi. Nhãn căn, có thể làm được Phật sự của nhĩ căn. Nhĩ căn, làm được Phật sự của nhãn căn, vào trong đất, như vào nước. Đi trong nước, như đang đi trên đất. Nước, lửa, chẳng thể thiêu đốt, cuốn trôi được, tùy ý đi đứng trên hư không. Cảnh không tự tánh, đều tùy tâm chuyển. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm, chép, nếu có một người nhận ra lẽ thật, trở về nguồn, thì mười phương hư không, đều bị tiêu tan. Đấy, chính là hiệu quả thật sự của việc, chiếu thấy ngũ uẩn đều không. Quy, là quy đầu, gieo trở vào, quy hoàn, trở về, có nghĩa là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có vậy. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có, mà nếu trước hết chẳng quy tâm nơi Tam Bảo, y giáo phụng hành, sẽ không thể được. Đã có thể quy tâm Tam Bảo, y giáo phụng hành, thì sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh rồi, thì mới biết tự tâm quý báu nhất, nơi mê chẳng giảm, nơi ngộ chẳng tăng. Chỉ là thuận theo pháp tánh, bèn thọ dụng được, hễ trái nghịch pháp tánh, bèn bị thương tổn, lợi, hại, khác biệt như trời với vực. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, lời bạt cho quy tâm đường. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Bản thể tâm tánh, bình đẳng như một, không hai, không khác. Nhưng, khổ, vui, thọ dụng, cách biệt như trời với đất, là do xứng tánh thuận tu hay trái tánh nghịch tu mà ra. Lý ấy rất sâu, chẳng dễ tuyên nói, muốn chẳng tốn lời, nên bèn dùng thí dụ để giảng. Chư Phật, tu đức đến cùng cực, triệt chứng tánh đức, ví như tấm gương báu tròn lớn, thể chất bằng đồng, biết nó có quang minh, hàng ngày chuyên chú chùi mài, đồ công chẳng ngừng, thì khi bụi hết, ánh sáng sẽ hiện, dựng trên đài cao, hễ có hình soi vào gương, thì trong gương ắt sẽ có bóng. Lớn, như trời đất, nhỏ, như hạt bụi nơi đầu sợi lông, xâm la vạn tượng, đều hiện rành rành. Trong lúc vạn tượng cùng hiện ấy, gương vẫn trống rỗng, thông suốt, trọn chẳng có một vật gì. Tâm chư Phật cũng giống như thế. Đoạn hết phiền não hoặc nghiệp, đức tướng trí huệ sẽ phơi bày trọn vẹn, đến tận cùng đời vị lai, an trụ trong tịch quang, thường hưởng pháp lạc, độ chín giới, thoát lìa sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê tánh đức, không có mảy may tu đức, ví như gương báu, phủ bụi, chẳng những không có mảy may quang minh nào, mà ngay cả chất đồng cũng bị phủ lấp, chẳng còn hiện ra. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu biết tấm gương bị bỏ phế, chẳng hiện chất đồng ấy, sẵn có quang minh chiếu trời soi đất, từ đấy chẳng chịu buông bỏ, ngày ngày chăm chú lau chùi, mài giũa. Thoạt đầu, hơi lộ chất đồng, tiếp đó, gương dần dần tỏa quang minh. Nếu vẫn cực lực mài sạch, thì một mai hết sạch trần cấu, tự nhiên gặp hình bèn hiện bóng, chiếu trời soi đất. Nhưng, quang minh ấy, gương vốn sẵn có, chẳng phải đến từ bên ngoài, chẳng phải do mài mà được, nhưng không mài thì cũng không có cách nào đạt được. Chúng sanh, trái trần hiệp giác, bỏ vọng theo chân, cũng giống như thế. Dần dần đoạn phiền hoặc, dần dần tăng trưởng trí huệ. Đến khi nào công hạnh viên mãn, sẽ đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề. Trở về chỗ không thể đạt được, thần thông, trí huệ, công đức, tướng hảo, hoàn toàn chẳng khác gì với mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Tuy vậy, chỉ là khôi phục cái sẵn có, hoàn toàn chẳng có gì là mới đạt được. Nếu chỉ ỷ vào tánh đức, chẳng khởi tu đức, thì đến hết đời vị lai, sẽ thường chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, hoàn lại cái nguồn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, diễn thuyết tại Phân hội Phật giáo Triều Dương, bài 4. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh, thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt chẳng giống nhau. Vì sao thế? Do Phật thì trái trần hiệp giác, còn chúng sanh thì trái giác hiệp trần. Phật tánh tuy đồng, nhưng mê, ngộ, thật khác. Cho nên, sướng, khổ, thăng, trầm khác biệt một trời một vực. Nếu có thể suy xét kỹ nghĩa lý tam nhân Phật tánh, thì không mối nghi nào, chẳng phá, không ai chẳng muốn tu tập. Tam nhân chính là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Một, chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh sẵn có ngay nơi cái tâm của chúng ta, là pháp thân chân thường, được chứng bởi chư Phật. Đây chính là cái tại phàm chẳng giảm, nơi thánh không tăng, ở trong sanh tử chẳng nhiễm, ngự niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái, nhưng chư Phật rốt ráo viên chứng. Mê, chứng tuy khác, tánh thường bình đẳng. 2. Liễu nhân Phật tánh chính là chánh trí, được phát sanh bởi chánh nhân Phật tánh, do từ tri thức hoặc từ kinh giáo được nghe đến nghĩa lý chánh nhân Phật tánh, bèn liễu ngộ. Biết do nhất niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, cho nên chẳng biết bản thể của cảnh giới lục trần vốn không, tưởng là thật có, bèn khởi tham, sân, si, tạo giết, trộm, dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, đâm ra làm cho chánh nhân Phật tánh biến thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ. Từ đấy, liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng theo chân, ngõ hầu khôi phục bản tánh. 3. Duyên nhân Phật tánh. Duyên là trợ duyên. Đã liễu ngộ thì cần phải tu tập đủ mọi thiện pháp, hòng tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, khiến cho đích thân chứng được rốt ráo cái lý sẵn có mà mình đã ngộ mới thôi. Xin dùng thí dụ để làm sáng tỏ. chánh nhân Phật tánh, giống như vàng trong quặng, như lửa ẩn trong gỗ, như ánh sáng từ nơi gương, như mầm nằm trong hạt ngũ cốc, tuy sẵn có. Nhưng nếu chẳng hiểu rõ và trải qua những duyên như trưng luyện, soi rùi, rồi mài, vun trồng, mưa thấm ướt, vân vân, thì chất vàng, lửa, ánh sáng, mầm sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày phát sanh. Vì thế, biết, tuy có chánh nhân, nhưng nếu không có duyên để hoàn thành, thì chẳng thể thọ dụng được. Do vậy, Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn làm cho họ được giải thoát. Chúng sanh, do chẳng liễu ngộ, nên chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi luân hồi sanh tử bao kiếp dài lâu, chẳng thể thoát ra được. Bởi đó, Đức Như Lai rộng bày phương tiện, tùy cơ chỉ dạy, dắt dìu, ngõ hầu chúng sanh bỏ vọng theo chân, trái trần hiệp giác. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, Sự Tích Vãng Sanh của Yêu Bà Di, Trần Liễu Thường và nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của Phật tánh. Trước khi chưa chứng, chân tánh thuận theo ác duyên mà thành phiền não, nhưng vẫn bất biến. Thuận theo thiện duyên, tịnh duyên, sẽ trở thành bồ đề, vẫn bất biến. Ví như vàng ròng, tuy gò thành cái bô đi tiêu, hay cái vỏ đựng nước tiểu ban đêm, tuy hàng ngày đựng phân, tánh vàng vẫn bất biến. Nếu đúc thành tượng Phật, tượng Bồ Tát, tuy cực kỳ quý trọng, nhưng tánh vàng vẫn bất biến. Người trong thế gian, ai nấy sẵn đủ Phật tánh, nhưng thường tạo ác nghiệp, như đem vàng, gò thành cái bô đi tiêu, cái vỏ đựng nước tiểu ban đêm, thật chẳng biết tự trọng quá sức. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Lã Chí Minh. Phật Quang là trí thể, sẵn có ngay trong tự tâm của Phàm, Thánh, chúng sanh và Phật trong 10 Pháp giới. Thể ấy, linh minh đỗng triệt, trạm tịch thường hằng, bất sanh, bất diệt, vô thủy, vô chung, dọc thì suốt khắp ba đời, nhưng ba đời do đây dứt bặt, ngang thì trọn khắp 10 phương. Nhưng 10 phương do đây tiêu mất. Được gọi là không, nhưng vạn đức trọn bày. Gọi là có, nhưng mảy trần chẳng lập. Chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng. Tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Tuy ngũ nhãn, chẳng thể thấy được. Tứ biện, chẳng thể tuyên thuyết. Nhưng pháp gì, cũng phải nhờ vào sức nó. Đâu đâu cũng gặp gỡ. Chỉ vì chúng sanh chưa ngộ, nên chẳng những không thể thọ dụng được, trái lại còn nương theo sức chẳng thể nghĩ bàn này để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp, chuốc khổ, khiến phải sanh tử luân hồi, chọn chẳng khi nào hết. Đem chân tâm thường trụ, thọ lấy huyễn báo sanh diệt, ví như người say, thấy nhà xoay, nhà, thật sự chẳng xoay. Kẻ mê, cho là phương hướng chuyển rời, phương hướng, quả thật chẳng động. Hoàn toàn do vọng nghiệp biến hiện, chọn chẳng có thật pháp nào để đạt được. Do vậy, khi Đức Thích Ca Thế Tôn ta thị hiện thành Phật đạo, triệt chứng Phật quang, bèn than, lạ thay, lạ thay. Hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng, chấp trước, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm nói, diệu tánh viên minh, lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới, chúng sanh. Do vọng, nên có sanh. Do sanh, nên có diệt. Sanh, diệt, gọi là vọng. Diệt vọng, gọi là chân. Đấy, gọi là vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Hai thứ danh hiệu này được dùng thay cho nhau. Ngài Bàn Sơn nói, tâm nguyệt riêng tròn, ánh sáng, phủ trùm muôn hình tượng. Ánh sáng, không chiếu cảnh. Cảnh, cũng chẳng còn, tâm lẫn cảnh, đều mất, nào còn có vật gì. Ngài Quy Sơn, nói, linh quang riêng chiếu, thoát khỏi căn trần. Thể lộ chân thường, chẳng chấp vào văn tự, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng niệm, chính là như như Phật. Do vậy, biết, mọi thứ ngôn giáo của Phật, tổ, không gì chẳng nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến cho họ bỏ mê về ngộ, khôi phục cái nguồn, hoàn lại cái cội mà thôi. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 3, Lời Tựa Cho Phật Quang Nguyệt Báo. hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thường quang, tất cả những gì, sáng, tối, thông, tắc, xa, gần, thảy đều chiếu thấu suốt, không sót. Vì vậy, chẳng cần nhờ vào ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc mới thấy được. Hiềm rằng chúng sanh mê muội bản tánh, trái giác hiệp trần, đến nỗi Phật tánh thường quang ấy biến thành phiền não vô minh, chẳng những chỗ tối tăm, ngăn lấp, xa xôi, không thấy được. Ngay cả những thứ ở gần ngay trước mắt, nếu không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc, dù là Thái Sơn, vẫn không thể thấy được, huống gì những thứ khác. Do vậy, luân hồi trong biển khổ sanh tử, như người mù, không ai dẫn đường, trọn chẳng thể có thở thoát ra được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 4, Bài Ký Về Chuyện Lý Thái Phu Nhân, ở Trấn Hải, thắp đèn soi sáng biển.